Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, mấy năm gần đây nếu mà chúng ta có đi ra những nhà sách lớn, chắc chắn chúng ta sẽ thấy trên kệ có cái cuốn sách bestseller không những trên thế giới mà Việt Nam nữa, đó là cái cuốn Nhà Giả Kim của tác giả Paulo Coelho, một nhà văn Nam Mỹ. Đây là một cuốn truyện rất nổi tiếng, và chúng ta thấy các bạn trẻ cũng chia sẻ đầy trên mạng. Một cuốn truyện mà cái ngôn ngữ nó mang rất nhiều những cái biểu tượng, mang tính triết lý rất là sâu sắc. Con không hiểu các bạn trẻ cảm nhận được như thế nào. Riêng đối với con, đây là một tác phẩm rất thú vị. Và kính thưa cộng đoàn, chỉ ngay cái phần đầu của câu chuyện thôi, nói chuyện về một chàng chăn cừu. Chàng quyết định ra đi tìm một kho báu, xuất phát từ giấc mơ của chàng được mặc khải rằng có một kho báu vô cùng lớn lao ở bên miền Ai Cập xa xôi. Thế nhưng mà để có thể ra đi tìm cái kho báu ấy thì chàng trai phải từ bỏ những thói quen của người mục tử và từ bỏ cái đàn chiên rất thân thương của mình, đàn cừu mà cậu yêu quý và hết sức gần gũi, đến nỗi cậu biết từng con một. Chàng trai cũng phải bỏ đi những thói quen phiêu du qua những vùng đất xa lạ và đẹp đẽ, bỏ đi cả mối tình đơn phương với một cô gái mà trong mắt của chàng đẹp nhất thế giới. Thưa cộng đoàn, sâu xa ra, cái khát vọng, đó là cái khát vọng của con người chúng ta nói chung, khát vọng hiểu biết được cái bí mật của vũ trụ và của đời người, hiểu biết được cái vô biên và hiểu biết được chính mình. Kho báu như một biểu tượng. Và như bài đọc một trích sách Khôn ngoan hôm nay, chúng ta thấy cái giới hạn của sự hiểu biết con người không chỉ là những điều bí nhiệm xa xôi ngoài vũ trụ, nhưng ngay cả những thực tại trước mắt mà con người có thể cảm nhận được bằng giác quan của mình mà con người cũng không thể hiểu biết. Bởi vậy con người cần được Chúa soi sáng. Và chàng trai chăn cừu trong câu chuyện Nhà Giả Kim của Paulo Coelho cũng vậy. Chàng cần được soi sáng để hiểu ra được cái bí mật của vũ trụ và của đời mình, của đời chàng, cho nên phải ra đi thôi và bỏ lại sau lưng những gì thân thuộc, bỏ cả những yêu thương dang dở. Cộng đoàn thân mến, tin mừng hôm nay Đức Giêsu cũng nói với chúng ta về sự từ bỏ để có thể làm môn đệ của người. Một sự từ bỏ có thể nói là tận căn. Nếu ai đến với ta mà không bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và mạng sống mình thì không thể làm môn đệ ta. Ai không vác thập giá mình mà theo ta thì không thể làm môn đệ ta. Điều này có nghĩa là người Kitô hữu chúng ta là những người chọn theo Đức Giêsu, làm môn đệ của Ngài, thì phải đặt Đức Giêsu ở trên tất cả, là yêu mến người trên tất cả. Cho nên dù là những người thân yêu nhất cũng không được đặt trên Chúa, huống chi là những thứ khác như của cải vật chất hay một sự sở hữu nào đó. Thậm chí còn phải đặt Đức Giêsu trên cả mạng sống của chính mình. Thưa cộng đoàn, đành rằng không phải tất cả những gì chúng ta bỏ đều là xấu. Những cái mà từ bỏ theo Chúa, những cái xấu như là sự ham mê của cải quá đáng, hay là thói mê ăn uống ăn nhậu, hay là hưởng thụ quá đáng, hay là sự ích kỷ gian dối lươn lẹo vân vân, thì đương nhiên là những cái xấu chúng ta phải bỏ để theo Chúa. Nhưng những cái khác có khi nó không phải là xấu, như những mối liên hệ thân thuộc thì đâu phải là xấu. Chúng ta cần phải trân trọng và yêu quý những mối liên hệ ấy. Thế nhưng điều Chúa Giêsu muốn nói là một khi những mối liên hệ ấy làm cản trở chúng ta trên con đường đến với Chúa, và nếu phải lựa chọn thì Chúa vẫn phải là ưu tiên. Dĩ nhiên chúng ta cũng cần hiểu khái niệm từ bỏ cha mẹ anh em ở đây không có nghĩa là dứt bỏ, dứt áo ra đi, nhưng theo ý nghĩa là trong cái sự so sánh tình yêu đối với Chúa thì những cái mối liên hệ thân thuộc ấy vẫn phải là thứ yếu so với sự liên hệ của chúng ta với Chúa. Cho nên ý của Đức Giêsu là nếu ai muốn làm môn đệ người thì phải đặt tình yêu của người lên trên mọi thứ tình yêu khác, cho dù là tình yêu gia đình, họ hàng, huống chi là bạn bè, và thậm chí phải từ bỏ chính mạng sống mình. Làm môn đệ Đức Giêsu khó, khó chứ ạ. Và Đức Giêsu đã nói rồi, người ta xây một cây tháp, hay là một ông vua đi chiến đấu với kẻ thù, như hai dụ ngôn Đức Giêsu nói, là còn phải khó khăn, còn phải suy tính này nọ. Thì việc làm môn đệ Đức Giêsu còn khó khăn hơn, vì nó đòi hỏi chúng ta phải đi theo con đường hẹp, con đường của thập giá, là trở nên giống như Chúa, sẵn sàng theo thánh ý Chúa Cha, sẵn sàng làm chứng cho sự thật, cho tình yêu của Chúa bằng một đời sống thấm đượm tinh thần của Đức Giêsu, tinh thần của tin mừng, dẫu có phải trả giá bằng chính mạng sống mình, như chính Đức Giêsu đã thực hiện và làm gương mẫu cho chúng ta trước. Kính thưa cộng đoàn, dĩ nhiên nói từ bỏ dễ ợt, nhưng đi đến hành động từ bỏ thì chắc chắn không dễ chút nào. Trong câu chuyện nhà giả kim của Paulo Coelho, chàng chăn cừu đã phải đắn đo suy nghĩ mãi để cuối cùng quyết định từ bỏ ra đi tìm kho báu. Nhưng đó là chuyện, thực tế khác lắm. Nó không dễ để nói đi đôi với làm. Chẳng hạn mấy ngày rồi chúng ta đọc báo chí, chúng ta thấy báo chí chính thống trong nước đăng tin cựu bộ trưởng, hai người, người nhận hối lộ 3 triệu đô, người thì 200.000 đô. Trong khi đó vài năm trước thì hai người này đều được tôn vinh là những người mẫu mực, cán bộ được khen thưởng đủ thứ huy chương. Đặc biệt có một người còn viết một cuốn sách chống diễn biến, tự diễn biến, đại khái là một cuốn sách đạo đức để mà tuyên truyền rằng phải cẩn thận trước những cám dỗ vật chất để mà sống gương mẫu thành người cán bộ chân chính. Thì chính tác giả lại là người tham nhũng kinh khủng, đâu có dễ. Và kính thưa cộng đoàn, Đức Giêsu còn nói ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có thì không thể làm môn đệ tôi được. Lời Đức Giêsu rất rõ ràng, không có thỏa hiệp nào trong con đường theo Chúa cả. Nhưng trong thư thứ hai Côrintô, chúng ta nhớ rằng Thánh Phaolô đã nói rằng ơn Thầy đã đủ cho con, vì sức mạnh Thầy biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối của con. Chúng ta hãy tin tưởng vào Thiên Chúa, người sẽ tác động trên sự yếu đuối của chúng ta, trên cái thân xác còn vương lụy của chúng ta. Và khi chính người tác động rồi thì chắc chắn chúng ta có thể trở nên môn đệ của người được, trong sự phó thác hoàn toàn. Và một mặt khác, để trở nên người môn đệ, Đức Giêsu đòi hỏi một tinh thần tự do. Thì trong bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô gửi thư cho ông Philemon để yêu cầu ông đón nhận, không phải yêu cầu mà cho bằng đề nghị ông đón nhận lại cái người nô lệ đó, bỏ trốn của ông đó, đón nhận lại trong tình huynh đệ. Và Thánh Phaolô viết thư cho ông nói rằng không phải là ra lệnh gì cả, nhưng mong rằng ông đón nhận trong tinh thần tự do và yêu mến. Thì chúng ta cũng vậy, trở nên người môn đệ Đức Giêsu cũng là trong tinh thần tự do và yêu mến. Amen.